Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ bảy ngày 18 tháng 4 có những nội dung chính sau đây. Máy phát gạo không đồng hỗ trợ người nghèo giữa mùa dịch COVID-19.
Hiện nay, trước yêu cầu ngày càng cao của công tác phòng chống dịch COVID-19, thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo chuẩn bị mọi điều kiện về nhân lực, vật chất sẵn sàng ứng phó với dịch bệnh theo phương châm 4 tại chỗ, quyết tâm kiểm soát không để dịch xâm nhập lây lan vào địa bàn thành phố Thái Nguyên. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thành phố Thái Nguyên chung sức phòng chống dịch COVID-19.
Sáng 18 tháng 4, đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên cùng các đồng chí lãnh đạo thành phố tổ chức kiểm tra, thăm tặng quà động viên cán bộ chiến sĩ tại hai chốt kiểm tra liên ngành phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố, gồm chốt tại vị trí nút giao Tân Lập và nút giao Thịnh Đán. Trong thời gian thực hiện nhiệm vụ, các thành viên trong tổ trực chốt đều thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố. Mỗi tổ công tác trực chốt đều có sự tham gia của đầy đủ các lực lượng phối hợp làm việc 24/24 giờ. Các xe lưu thông qua các chốt được kiểm soát chặt chẽ như lấy thông tin y tế, thông tin cá nhân, lịch trình di chuyển của từng người, đo thân nhiệt cho tài xế và hành khách trên xe ô tô, v.v. Tại các chốt kiểm tra liên ngành phòng chống dịch, đồng chí Bí thư Thành ủy đã động viên thăm hỏi và ghi nhận đánh giá cao những nỗ lực của từng cán bộ chiến sĩ tại các chốt trong suốt thời gian vừa qua, đã không quản ngại khó khăn, vất vả, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Đồng chí cũng nhấn mạnh, tình hình dịch bệnh trên cả nước vẫn còn những diễn biến phức tạp, vì vậy các lực lượng làm nhiệm vụ tuyệt đối không được chủ quan, tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, phối hợp kiểm soát tốt các trường hợp từ vùng dịch trở về thành phố, cố gắng hạn chế tối đa nguồn bệnh có cơ hội xâm nhập vào thành phố. Nhân dịp này, các đồng chí lãnh đạo thành phố đã tặng quà động viên các chốt với tổng trị giá quà tặng trên 20 triệu đồng nhằm hỗ trợ các cán bộ tham gia chốt kiểm soát, tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ mà thành phố giao, bảo đảm kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện qua lại.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 18 tháng 4, tại tổ 15 phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, các đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đã dự chương trình máy phát gạo không đồng hỗ trợ người nghèo phòng chống dịch COVID-19. Máy phát gạo không đồng là chương trình lần đầu được tổ chức tại thành phố Thái Nguyên do Thành đoàn Thái Nguyên phối hợp với Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Công nghệ Kỹ thuật HND, Công ty Khoáng sản và Bất động sản Anh Thắng, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thiên Lộc tổ chức, nhằm hỗ trợ các đối tượng yếu thế, hộ nghèo trên địa bàn thành phố trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến ngày càng phức tạp. Sự xuất hiện của máy ATM, máy phát gạo không đồng đã gây chú ý vì sự độc đáo, tiện lợi. Chỉ với thao tác đơn giản, từng túi gạo sẽ tự động được chuyển tới tay người nhận. Tại chương trình, mỗi hộ gia đình thuộc diện khó khăn sẽ nhận được 3 kg gạo. Bà Dương Thị Lý, tổ 5 phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên chia sẻ, gia đình bà thuộc diện khó khăn. Khi có dịch, các con cháu gần như đều thất nghiệp, nên việc trang trải chăm lo cho cuộc sống gia đình càng trở nên khó khăn, thiếu thốn hơn. Khi được chính quyền địa phương thông tin về việc nhận gạo miễn phí từ các nhà hảo tâm, bà Lý rất vui mừng. Bà chia sẻ thêm.
Đến đây các chị cũng là giúp đỡ chúng tôi từ chỗ đứng chỗ ngồi. Bây giờ tuổi cao, sức yếu rồi, mà bây giờ được nhà nước quan tâm như thế này thì chúng tôi rất là vui mừng.
Còn ông Lê Minh Đức, xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên cho biết, dù điểm phát gạo khá xa, nhưng quãng đường tới đây dường như ngắn lại bởi niềm vui khi được các cấp chính quyền địa phương, các nhà hảo tâm, các cháu đoàn viên thanh niên tận tình tuyên truyền, giúp đỡ. Ông Đức cho biết.
Chúng tôi cảm thấy rất là cảm ơn với cái tấm lòng của Đảng và Nhà nước và của tất cả ban tổ chức quan tâm đến chúng tôi và quan tâm đến mọi người dân có hoàn cảnh như tôi. Tôi thấy là tôi cũng là xúc động rơi cái nước mắt.
Để đảm bảo các yêu cầu trong công tác phòng chống dịch COVID-19, ban tổ chức chương trình đã thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét, đeo khẩu trang, khai báo y tế, đo thân nhiệt đối với các đối tượng tham gia. Dù giá trị được trao tặng không lớn, nhưng sẽ góp phần giúp cho nhiều gia đình còn gặp nhiều khó khăn, có thêm những suất cơm ngon trong mỗi bữa ăn hàng ngày. Bà Vũ Thị Kiều Oanh, đại diện Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thiên Lộc cho biết,
ý tưởng phát gạo miễn phí do công ty đề xuất phối hợp với các đơn vị để thực hiện. Tại chương trình, riêng công ty đã hỗ trợ 15 tấn gạo với tổng trị giá khoảng 200 triệu đồng. Bà Oanh cho biết thêm.
Thì chúng tôi là cũng rất là mong muốn là cái sự đóng góp của mình tuy nó không lớn nhưng mà cũng là hưởng ứng trong cái lời kêu gọi của Mặt trận Tổ quốc và cũng là chúng san sẻ, chia sẻ với đồng bào có khó khăn ở nơi đây.
Còn anh Nguyễn Văn Thắng, Phó Bí thư Thành đoàn Thái Nguyên cho biết, ngay khi có kế hoạch phối hợp triển khai, Ban Thường vụ Thành đoàn Thái Nguyên đã chỉ đạo các cơ sở đoàn trực thuộc tại 32 xã phường tổ chức thực hiện tuyên truyền, rà soát, lập danh sách các đối tượng thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo, các gia đình yếu thế để tổ chức phát gạo miễn phí. Nói thêm về ý nghĩa của chương trình này, anh Thắng chia sẻ.
Trong quá trình triển khai thực hiện thì Ban Thường vụ Thành đoàn đã triển khai phân công nhiệm vụ cụ thể như là phối hợp với doanh nghiệp để tiếp nhận và phân loại cũng như đóng gói các túi gạo để phục vụ cái công tác phát gạo miễn phí cho nhân dân các hộ nghèo trên địa bàn thành phố được thuận tiện nhất.
Tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách là truyền thống tốt đẹp có từ ngàn đời của dân tộc ta. Để có được những kg gạo ý nghĩa này, thời gian qua các cá nhân doanh nghiệp, đặc biệt là tuổi trẻ thành phố Thái Nguyên đã chung sức chung lòng, huy động mọi nguồn lực để sẵn sàng hỗ trợ các đối tượng khó khăn trên địa bàn. Tại chương trình ý nghĩa này, trên 200 tấn gạo trị giá gần 400 triệu đồng đã được phát cho trên 500 người có hoàn cảnh khó khăn trong mùa dịch COVID-19.
Sáng ngày 17 tháng 4, Đoàn phường Trung Thành phối hợp với Đoàn Thanh niên Nhà máy Cán thép Lưu Xá, đơn vị kết nghĩa, đã đến thăm và tặng quà 15 gia đình có con bị khuyết tật, hộ nghèo và hộ yếu thế trên địa bàn. Tại các gia đình đến thăm, đoàn đã ân cần hỏi thăm sức khỏe, chia sẻ động viên các gia đình cố gắng khắc phục, vượt qua khó khăn trong thời điểm dịch COVID-19. Và để hỗ trợ các hộ có thêm điều kiện sinh hoạt trong thời điểm này, đoàn đã trao tặng 15 suất quà trị giá 200.000 đồng một suất, gồm mì tôm, dầu ăn, đường, hạt nêm, bột canh và khẩu trang. Được biết trước đó, đoàn phường cũng đã trao 6 suất quà cho gia đình các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, ủng hộ trên 6 triệu đồng vào chương trình chung tay ủng hộ phòng chống dịch COVID-19 do Thành đoàn Thái Nguyên phát động.
Thực hiện chỉ thị số 16 CTTTG ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19. Thời gian qua, Ủy ban Nhân dân xã Sơn Cẩm phối hợp với Công an xã thành lập tổ tuyên truyền, ra quân tuyên truyền vận động người dân hạn chế ra đường, không tụ tập đông người và luôn đeo khẩu trang nơi công cộng. Kết quả trong quá trình tuyên truyền, tổ đã phát hiện 5 trường hợp không đeo khẩu trang ở khu vực đường giao thông liên xóm tại xóm Sơn Cẩm. Các trường hợp này đều bị Ủy ban Nhân dân xã xử phạt hành chính với mức 200.000 đồng một người theo điểm A khoản 1, điều 11, Nghị định 176 ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế. Ngoài ra, Ủy ban Nhân dân xã tăng cường công tác tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của các xóm để người dân hiểu rõ và thực hiện nghiêm chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ, góp phần nâng cao ý thức của người dân trong công tác phòng chống dịch COVID-19.
Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế vừa có thông báo đình chỉ lưu hành và thu hồi sản phẩm dung dịch rửa tay khô Abibus Hand Rub do công ty trách nhiệm hữu hạn dược mỹ phẩm Booster C sản xuất do không đạt chất lượng. Theo kết quả kiểm nghiệm của Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm thành phố Hà Nội, mẫu thử của sản phẩm dung dịch rửa tay khô Abibus Hand Rub số lô sản xuất 012020, ngày sản xuất ngày 4 tháng 2 năm 2020, hạn dùng 36 tháng kể từ ngày sản xuất, số công bố 614020CBMPHN cấp ngày 4 tháng 2 năm 2020 đã không đáp ứng yêu cầu về hàm lượng methanol. Sản phẩm dung dịch rửa tay trên do công ty trách nhiệm hữu hạn dược mỹ phẩm Booster C, thôn Hữu Lê, xã Hữu Hòa, huyện Thanh Trì, Hà Nội chịu trách nhiệm sản xuất và công ty trách nhiệm hữu hạn Lesgrid số 169 đường Nguyễn Văn Trỗi, phường Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội chịu trách nhiệm đưa ra thị trường. Cục Quản lý Dược quyết định đình chỉ lưu hành thu hồi trên toàn quốc sản phẩm mỹ phẩm dung dịch rửa tay khô Abibus Hand Rub nêu trên do sản phẩm chứa hàm lượng methanol vượt quá giới hạn cho phép. Cục Quản lý Dược yêu cầu công ty trách nhiệm hữu hạn dược mỹ phẩm Booster C và công ty trách nhiệm hữu hạn Lesgrid phải gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối sử dụng sản phẩm dung dịch rửa tay khô Abibus Hand Rub đồng thời tiến hành thu hồi toàn bộ lô mỹ phẩm không đáp ứng quy định và gửi báo cáo thu hồi sản phẩm trên về Cục Quản lý Dược trước ngày 30 tháng 4 năm 2020. Bên cạnh đó, Cục Quản lý Dược yêu cầu Sở Y tế thành phố Hà Nội kiểm tra giám sát việc thu hồi mỹ phẩm không đáp ứng quy định, kiểm tra việc thực hiện các quy định hiện hành về sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dược mỹ phẩm Booster C và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Lesgrid. Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thông báo cho các cơ sở kinh doanh sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn tiến hành thu hồi lô sản phẩm mỹ phẩm nêu trên, kiểm tra giám sát các đơn vị thực hiện thông báo này và xử lý các đơn vị vi phạm theo quy định hiện hành.
Thưa quý vị và các bạn, tại thành phố Thái Nguyên, qua hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm thường xuyên, đến nay chưa xác định trường hợp ca bệnh COVID-19 nào trên địa bàn. Tuy nhiên, dự báo nguy cơ dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn là rất cao, nên ngay từ khi dịch COVID-19 mới xuất hiện ở nước ta, cấp ủy chính quyền thành phố đã chỉ đạo triển khai ngay nhiều biện pháp phòng dịch tích cực, với quyết tâm kiểm soát, không để dịch xâm nhập, lây lan vào địa bàn thành phố Thái Nguyên.
Quán triệt tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, chống dịch như chống giặc và các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh, từ đầu tháng 2 năm 2020 đến nay, Thành ủy, Ủy ban Nhân dân, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 thành phố Thái Nguyên đã tổ chức gần 30 cuộc họp, ban hành gần 200 văn bản chỉ đạo triển khai công tác phòng chống dịch trên địa bàn, chỉ đạo chuẩn bị mọi điều kiện về nhân lực, vật chất, sẵn sàng ứng phó với dịch bệnh theo phương châm 4 tại chỗ. Xuất cấp trên 6.000 tấn hóa chất khử khuẩn, trên 7.700 lít dung dịch khử khuẩn và sát khuẩn, gần 150 chiếc máy đo nhiệt độ da cho các cơ quan, đơn vị, Ủy ban Nhân dân các phường xã để phục vụ công tác phòng chống dịch. Đặc biệt, thành phố Thái Nguyên là địa phương đầu tiên trong tỉnh chủ động trích ngân sách hàng chục tỷ đồng để mua 1 triệu khẩu trang vải kháng khuẩn, đảm bảo tiêu chuẩn của Bộ Y tế và phát miễn phí cho tất cả người dân trên địa bàn để phòng chống dịch. Bà Lê Thị Thủy, tổ 5 phường Trung Thành, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Tôi thấy là việc cái cấp phát cái khẩu trang này là rất kịp thời. Thế mà dịch bệnh như này là chúng tôi có cái khẩu trang này là rất là yên tâm.
Với những diễn biến ngày càng phức tạp của dịch bệnh, nhất là sau khi tỉnh ta ghi nhận ca bệnh đầu tiên mắc COVID-19, thành phố Thái Nguyên đã đẩy mạnh việc rà soát toàn bộ những người đến từ hoặc đi qua vùng dịch, người tiếp xúc trực tiếp, gián tiếp với người mắc COVID-19. Đến ngày 16 tháng 4, số người hiện đang được theo dõi y tế, cách ly trong 14 ngày là 261 người, trong đó có 7 trường hợp cách ly tại cơ sở y tế, 254 người theo dõi sức khỏe hàng ngày, tự cách ly tại nhà. Hiện nay, tất cả các trường hợp này đều có sức khỏe bình thường. Tuy nhiên, không chủ quan lơ là trước dịch bệnh, cấp ủy chính quyền đã và đang chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức để người dân hiểu mục tiêu lớn nhất trong công tác phòng chống dịch COVID-19, chính là đảm bảo sức khỏe và an toàn tính mạng của người dân. Nhờ đó mà trong thời gian qua, cơ bản nhân dân trên địa bàn đều đã hiểu và tự giác thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các chỉ thị số 15 và 16 về thực hiện giãn cách xã hội để hạn chế lây lan dịch bệnh ra cộng đồng. Trò chuyện với ông Đỗ Đình Sang, tổ 8, phường Phát Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên được biết, từ đầu tháng 4 đến nay, cơ sở khám bệnh tư nhân của gia đình ở mặt đường Lương Ngọc Quyến đã tạm dừng hoạt động. Lý do được ông chia sẻ như sau.
Đóng cửa này thì sẽ ảnh hưởng rất nhiều có đến cái công việc làm thêm. Nhưng chúng tôi cũng sẵn sàng đóng cửa, hưởng ứng cái toàn đảng, toàn dân để chống virus này.
Còn chị Hoàng Thị Trang, trưởng ngành hàng thời trang của siêu thị Lan Chi Thái Nguyên, nói.
Hiện tại thì cái công tác phòng dịch của siêu thị đặc biệt được chú trọng. 100% khách hàng cũng như nhân viên khi mà bước chân tới siêu thị sẽ được đo thân nhiệt và phải đeo khẩu trang. Những khách hàng nào mà không tuân thủ, không đeo khẩu trang thì siêu thị sẽ kiên quyết không cho vào.
Tuy nhiên, do đặc thù là địa bàn đông dân cư, tập trung nhiều chợ đầu mối, nơi giao thương buôn bán các mặt hàng thiết yếu của nhân dân trong toàn tỉnh, nên thực tế, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên cũng khó tránh được một số vi phạm trong công tác phòng chống dịch do ý thức chủ quan của một vài cá nhân. Để kịp thời khắc phục vấn đề này, các đồng chí thường trực Thành ủy, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của thành phố đã liên tục tiến hành kiểm tra tại cơ sở, chỉ đạo xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm. Theo đó, từ ngày 1 tháng 4 đến ngày 13 tháng 4, chính quyền các phường xã trên địa bàn đã xử phạt vi phạm hành chính 39 trường hợp ra đường không đeo khẩu trang, 2 trường hợp không tạm dừng kinh doanh để phòng chống dịch với tổng số tiền phạt trên 22 triệu đồng. Ngoài ra, tình trạng người dân đi tập thể dục, tập trung quá hai người tại nơi công cộng cũng đã được chính quyền địa phương và lực lượng chức năng nhắc nhở, cam kết không tái phạm. Trao đổi về vấn đề này, ông Đặng Ngọc Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên cho biết:
Chúng tôi tiếp tục tăng cường cái sự lãnh đạo chỉ đạo cấp ủy chính quyền đối với lại công tác phòng chống dịch COVID-19, đặc biệt là cái biện pháp cấp bách để phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn của phường. Đồng thời là chúng tôi xử lý nghiêm những cái trường hợp cố tình vi phạm mà không thực hiện theo chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ.
Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, từ ngày 6 tháng 4, thành phố Thái Nguyên đã thành lập 2 chốt kiểm tra liên ngành. Các chốt này đều duy trì hoạt động 24 trên 24 giờ để kiểm tra công tác phòng chống dịch đối với người và phương tiện giao thông đi vào địa bàn. Ngoài ra, 100% các xóm, tổ dân phố đều đã thành lập các tổ công tác tự quản để tuyên truyền, vận động các hộ gia đình chấp hành nghiêm các quy định về phòng chống dịch, kiểm soát chặt chẽ sự biến động về nhân khẩu để kịp thời thông báo ngay cho chính quyền những trường hợp phải cách ly, giám sát, kiểm tra y tế, v.v. Ông Nguyễn Minh Dũng, Tổ trưởng Tổ công tác tự quản phòng chống dịch COVID-19 tại Tổ 2, phường Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên cho biết:
Chúng tôi thường xuyên tổ chức là đi tuần tra để chấn chỉnh kịp thời những hành động biểu hiện sai sót của người dân. Một là về vấn đề tập trung đông người. Thứ hai là khi tham gia giao thông hoặc là khi ra ngoài không đeo khẩu trang thì chúng tôi yêu cầu là phải xử lý kiên quyết.
Chính sự quyết tâm, nỗ lực của thành phố Thái Nguyên trong công tác phòng chống dịch đã nhận được sự tin tưởng, ủng hộ rất lớn của các tổ chức cá nhân trên địa bàn. Minh chứng là đến ngày 15 tháng 4, đã hơn 60 tập thể, doanh nghiệp, cá nhân, nhà hảo tâm đăng ký ủng hộ với tổng giá trị gần 4 tỷ đồng, bao gồm cả tiền mặt, chuyển khoản và hiện vật để chung tay phòng chống dịch COVID-19. Trò chuyện với chúng tôi, bà Đào Thanh Hảo, Giám đốc Hợp tác xã Chè Hào Đạt, xóm Nam Đồng, xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên, đã chia sẻ về lý do gia đình bà tự nguyện ủng hộ 1,5 tấn gạo cho các gia đình nghèo bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố như sau.
Bản thân tôi là một người nông dân thì mình cũng muốn là mong muốn rằng là có một chút là đóng góp vào cho xã hội, đóng góp về cho những hộ nghèo cùng chung tay với xã hội để vượt qua cái dịch bệnh COVID-19.
Hiện nay, trước yêu cầu ngày càng cao của công tác phòng chống dịch COVID-19, thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo chuẩn bị mọi điều kiện về nhân lực, vật chất, sẵn sàng ứng phó với dịch bệnh theo phương châm 4 tại chỗ, xây dựng kịch bản ứng phó theo từng cấp độ dịch bệnh, đảm bảo chủ động, không bị bất ngờ trước mọi tình huống. Mong rằng với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, nhân dân thành phố Thái Nguyên sẽ tiếp tục nâng cao ý thức trách nhiệm, thực hiện nghiêm các chỉ thị 15, 16 của Thủ tướng Chính phủ, chung tay cùng cả nước đẩy lùi dịch bệnh COVID-19.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của trung tâm tại địa chỉ daithanhnguyen.vn hoặc thanhnguyencity.org.vn.
Thưa quý vị và các bạn, chỉ thị 15, 16 của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng chống dịch là để bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân. Cách ly xã hội mang ý nghĩa là giữ khoảng cách trong xã hội để đối phó với tình huống nguy hiểm, bùng phát dịch bệnh, giữ khoảng cách người với người, cộng đồng với cộng đồng. Đây là khoảng thời gian vàng để hạn chế tối đa việc lây nhiễm ra cộng đồng. Thực hiện các chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Thái Nguyên yêu cầu mọi người dân ở tại nhà chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu không bị đóng cửa, dừng hoạt động và các trường hợp khẩn cấp khác. Thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang khi đi ra ngoài và giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét khi giao tiếp. Không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng. Yêu cầu người dân không đi bộ và tập thể dục tại các nơi công cộng, chỉ nên tập thể dục tại nhà. Dừng triệt để các nghi lễ tôn giáo, các hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí tại các địa điểm công cộng.
Thời gian qua, thành phố Thái Nguyên đã thực hiện nhiều biện pháp trong phòng chống dịch COVID-19, đặc biệt là chỉ thị 15 và 16 của Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên, mấy ngày gần đây, một số nơi trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã bắt đầu xuất hiện tình trạng một bộ phận người dân chủ quan lơ là trong công tác phòng chống dịch COVID-19, như tập trung đông người để vui chơi, đi bộ và tập thể dục tại những nơi công cộng. Đặc biệt, nhiều người không đeo khẩu trang hoặc đeo khẩu trang không đúng cách. Một số cửa hàng kinh doanh dịch vụ không thiết yếu đã tự ý mở cửa trở lại. Những hành vi thiếu ý thức này có thể là nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng. Vì vậy, cần phải được kịp thời chấn chỉnh và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về yêu cầu xử lý nghiêm những người không thực hiện cách ly toàn xã hội, căn cứ Nghị định số 176 ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, Nghị định số 155 ngày 18 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường, Công văn số 45 ngày 30 tháng 3 năm 2020 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao về trường hợp gây truyền dịch bệnh cho người khác. Ngày 9 tháng 4 năm 2020, Sở Tư pháp Thái Nguyên đã có công văn đề xuất với Ủy ban Nhân dân tỉnh chế tài xử phạt các trường hợp không thực hiện việc phòng chống dịch COVID-19. Cụ thể,
không đeo khẩu trang nơi công cộng bị phạt tiền tối đa đến 300.000 đồng. Vứt khẩu trang đã sử dụng không đúng nơi quy định tại nơi công cộng bị phạt tiền tối đa đến 5 triệu đồng. Nếu vứt ra vỉa hè, đường phố, bị phạt tối đa đến 7 triệu đồng.
Không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người hoặc tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh dịch vụ tại nơi công cộng để phòng chống dịch, bị phạt tiền tối đa đến 10 triệu đồng đối với cá nhân, 20 triệu đồng đối với tổ chức.
Người che giấu tình trạng bệnh của mình hoặc của người khác khi mắc bệnh bị phạt tiền tối đa đến 2 triệu đồng. Không thực hiện quyết định kiểm tra giám sát xử lý y tế trước khi ra vào vùng có dịch bị phạt tiền tối đa đến 20 triệu đồng. Không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp tạm đình chỉ hoạt động của cơ sở dịch vụ ăn uống công cộng có nguy cơ làm lây truyền bệnh dịch tại vùng có dịch thì bị phạt tiền tối đa đến 10 triệu đồng đối với cá nhân, 20 triệu đồng đối với tổ chức.
Người nào trốn khỏi nơi cách ly, không tuân thủ quy định về cách ly, từ chối, trốn tránh việc áp dụng biện pháp cách ly, cưỡng chế cách ly để phòng chống dịch có thể bị xử phạt hành chính tối đa đến 10 triệu đồng. Người nào đưa lên mạng máy tính, mạng viễn thông thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, thông tin xuyên tạc về dịch có thể bị phạt tiền tối đa đến 15 triệu đồng. Một số hành vi khác như đe dọa, cản trở người thi hành công vụ, chủ cơ sở kinh doanh, người quản lý cơ sở kinh doanh dịch vụ thực hiện hoạt động kinh doanh khi đã có quyết định tạm đình chỉ hoạt động, lợi dụng sự khan hiếm hoặc tạo sự khan hiếm giả để mua vét hàng hóa nhằm trục lợi sẽ bị xử lý theo quy định của Bộ Luật Hình sự.
Bộ Y tế khuyến cáo người dân thực hành 7 thói quen để phòng chống bệnh COVID-19, đó là
1. Trước gặp nhau tay bắt mặt mừng, nay gặp nhau không bắt tay.
2. Trước hay vô thức đưa tay lên mặt, nay không đưa tay lên mắt, mũi, miệng.
3. Trước về tới nhà là xà vào người thân, nay cần thay ngay quần áo, tắm rửa.
4. Trước ăn xong đánh răng là đủ, nay thêm súc họng bằng nước muối hoặc dung dịch sát khuẩn.
5. Trước hay giao lưu gặp gỡ, nay không mời khách tới nhà và cũng không tới nhà người khác.
6. Trước ốm đau đến ngay bệnh viện, nay gọi điện thoại trước cho nhân viên y tế để được tư vấn.
7. Cuối cùng, tự giác và nhắc nhau thực hiện các quy định và khuyến cáo phòng chống dịch.
Với sự đoàn kết, chung sức đồng lòng của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân cùng chung tay phòng chống dịch COVID-19, chúng ta quyết tâm thực hiện lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Toàn thể đồng bào, đồng chí và chiến sĩ cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài, hãy đoàn kết một lòng, thống nhất ý chí và hành động, thực hiện quyết liệt, hiệu quả những chủ trương của Đảng và Nhà nước, sự chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận phòng chống dịch bệnh. Toàn thể dân tộc Việt Nam ta hãy cùng chung sức, đồng lòng vượt qua mọi khó khăn, thách thức để chiến thắng đại dịch COVID-19.
Hướng dẫn cách ly y tế tại nhà và nơi lưu trú để phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.
Thưa quý vị và các bạn, cách ly là biện pháp rất quan trọng để kiểm soát và ngăn chặn dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Hiện nay, ngoài cách ly tại cơ sở y tế theo quy định, thì có những người chỉ cần cách ly tại gia đình và nơi lưu trú để theo dõi, giám sát. Nhằm giúp các bạn hiểu rõ hơn về vấn đề này, sau đây chúng tôi xin giới thiệu hướng dẫn của Bộ Y tế việc cách ly y tế tại hộ gia đình, nơi lưu trú. Mời các bạn lắng nghe.
Theo quy định, những người không có các dấu hiệu nghi nhiễm COVID-19 như sốt, ho, khó thở và có một trong những yếu tố sau đây thì phải cách ly.
Sống trong cùng nhà, cùng nơi lưu trú, người cùng làm việc, cùng nhóm du lịch, cùng đoàn công tác, nhóm vui chơi với người bị bệnh hoặc người nghi ngờ mắc bệnh.
Người có tiếp xúc gần trong vòng 2 mét với người bị bệnh hoặc người nghi ngờ mắc bệnh.
Người ngồi cùng hàng hoặc ngồi trước sau hai hàng ghế trên cùng một chuyến xe, toa tàu, máy bay với người bị bệnh hoặc người nghi ngờ mắc bệnh.
Người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam từ Trung Quốc hoặc từng đi qua Trung Quốc trừ tỉnh Hồ Bắc trong vòng 14 ngày kể từ ngày đầu tiên nhập cảnh vào Việt Nam.
Về thời gian cách ly.
Thời gian cách ly tối đa là 14 ngày. Tính từ ngày tiếp xúc lần cuối với người bị bệnh, người nghi ngờ mắc bệnh hoặc từ ngày nhập cảnh vào Việt Nam.
Khi người nghi ngờ mắc bệnh được chẩn đoán để loại trừ không mắc bệnh thì những người được cách ly có liên quan sẽ kết thúc việc cách ly.
Yêu cầu về nơi cách ly.
Tốt nhất người được cách ly nên ở một phòng riêng. Nếu không bố trí được thì phải kê giường ngủ của người được cách ly cách giường ngủ của các thành viên khác trong gia đình ít nhất 2 mét.
Phòng cách ly nên thoáng khí, ít đồ đạc và thường xuyên được vệ sinh, lau chùi, khử khuẩn sạch sẽ.
Người được cách ly cần thực hiện những việc sau.
Phải chấp hành nghiêm ngặt thời gian tự cách ly, không được tự ý rời khỏi khu vực cách ly.
Hàng ngày, tự đo thân nhiệt ít nhất 2 lần vào buổi sáng và buổi chiều. Ghi chép kết quả đo vào phiếu theo dõi sức khỏe và thông báo cho cán bộ y tế được phân công theo dõi. Khi thấy có một trong các biểu hiện như sốt, ho, khó thở, phải báo ngay cho cán bộ y tế để được khám và điều trị kịp thời.
Người được cách ly phải hạn chế tiếp xúc trực tiếp, không ăn chung, uống chung, dùng chung dụng cụ với người trong gia đình và những người khác. Thường xuyên đeo khẩu trang và rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn để phòng tránh lây lan cho người xung quanh.
Tập thể dục đều đặn, ăn chín, uống sôi và đủ chất để tăng cường sức khỏe.
Phải thu gom khẩu trang, khăn, giấy lau mũi miệng đã qua sử dụng để vào túi đựng rác thải riêng và giao cho cán bộ y tế để xử lý như chất thải lây nhiễm theo quy định.
Đối với các thành viên trong gia đình, người làm việc, người quản lý nơi lưu trú của những người được cách ly cần lưu ý.
Hạn chế tiếp xúc với người được cách ly. Khi cần tiếp xúc phải đeo khẩu trang y tế và giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét.
Thường xuyên lau nền nhà, bề mặt dụng cụ, tay nắm cửa bằng xà phòng hoặc các chất tẩy rửa thông thường.
Giúp đỡ, động viên, chia sẻ với người được cách ly để họ yên tâm, tin tưởng, hợp tác, thực hiện việc cách ly theo quy định.
Thông báo ngay cho cán bộ y tế được phân công theo dõi khi người được cách ly có một trong các triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh như sốt, ho, khó thở.
Hỗ trợ phương tiện vệ sinh xà phòng, dung dịch sát khuẩn, khẩu trang cho người được cách ly nếu có yêu cầu.
Không tổ chức hoạt động đông người tại gia đình nơi lưu trú.
Không chủ quan, không hoang mang khi nghi ngờ mình thuộc đối tượng cần cách ly. Hãy gọi điện đến cơ sở y tế gần nhất hoặc số điện thoại đường dây nóng của Bộ Y tế 1900 3228 hoặc 1900 9095.
Bộ Y tế, Trung tâm Truyền thông Giáo dục Sức khỏe Trung ương.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 18 ngày 19 tháng 4 năm 2020. Thành phố Thái Nguyên nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 29 độ, độ ẩm không khí trung bình 78 đến 83%. Khu vực phía Tây nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 28 độ, độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%. Khu vực phía Nam nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 29 độ, độ ẩm không khí trung bình 78 đến 83%. Khu vực phía Đông nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 28 độ, độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%. Trên đây, quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thường, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Lê Hồng, kỹ thuật phát sóng Lê Văn Công. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!